Pháp sư Thanh Độ đến Đài Loan có gặp tôi. Pháp sư Tịnh Không à, ông có muốn phong hàm tiến sĩ không? Ông ở bên đó rất thân với trường đại học. Ông ấy nói tôi có thể giúp pháp sư được phong hàm tiến sĩ. Tôi không dám. Làm cái này để làm gì? Không có cần thiết. Đài Loan vào lúc đó có mấy vị pháp sư được phong hàm tiến sĩ ở Nhật Bản đều là do ông ấy làm giúp. Tôi nói tôi thật sự học Phật, chăm chỉ niệm Phật, cầu sanh tịnh độ. Nếu như thế giới Tây Phương Cực Lạc phong hàm tiến sĩ cho tôi thì tôi đồng ý nhận. Sự việc này tôi không cần, vì chẳng có chỗ dùng. Tôi cần nó để làm gì? 2 năm tôi ở Úc Châu, trong 2 năm thì có 2 trường đại học tặng cho tôi học vị tiến sĩ. Lúc đầu vị hiệu trưởng đã nói với tôi, tôi từ chối. Cuối cùng vị hiệu trưởng nói với tôi, người nói pháp sư không nên từ chối. Thế giới loạn như vậy rồi, hòa bình không thể thực hiện được. Ông ấy vì tôi mà đã nói chuyện với tôi rất nhiều lần. Ông ấy nói quan niệm của pháp sư thật là có giúp ích cho họ. Nhưng mà Liên Hiệp Quốc tổ chức hội nghị hòa bình này, đối tượng đều là học giả, chuyên gia, đều là giáo sư đại học. Họ không tìm người xuất gia, cho nên ông ấy mong muốn trường đại học tặng cho tôi cái học vị này, đồng thời mời tôi làm giáo sư. Mục đích là muốn tôi đại diện cho trường đại học tham gia hoạt động hòa bình của Liên Hiệp Quốc. Ông ấy nói với tôi như vậy, tôi chẳng có cách nào từ chối. Cho nên năm ngoái tôi tham gia hội nghị của Liên Hiệp Quốc ở Bangkok, năm nay tôi tham gia hội nghị Liên Hiệp Quốc ở Nhật Bản, là đại diện cho trường học, đi tham gia với vai trò là học giả giáo sư của trường đại học. Chính là vì mục đích tạo sự thuận lợi cho hoạt động này, phải hằng thuận chúng sanh. Nếu không thì cần học gì nên để làm gì? Không cần thiết. Những vị hiệu trưởng, giáo sư của trường đại học tâm địa rất là nhân từ. Đối với việc hóa giải xung đột, xúc tiến ổn định hòa bình, họ thật sự có tâm đang suy nghĩ. Nhưng mà không có cách nào để áp dụng. Tôi khuyên bảo họ là thay đổi quan niệm phải bắt đầu từ trong tâm của chính mình. Đây là điều mà Phật Pháp đã nói, tự mình chưa độ mà đi độ người thì không thể thực hiện được. Không có đạo lý này. Ta muốn giúp mọi người có được sự hòa bình, trước tiên thì thân tâm của mình phải hòa bình. Tôi đã tham gia công tác này rất nhiều lần, năm nay lại tham gia hội nghị hòa bình ở Indo, hội nghị học giả quốc tế Hồi giáo tổ chức ở Jakarta, vô cùng hiếm hoi. Lần tổ chức này họ mời hơn 100 quốc gia, trên thực tế đến tham dự là 48 quốc gia, có hơn 200 đại biểu. Họ mời tôi diễn thuyết trong đại hội rất là khó. Đây là quốc gia Hồi giáo, cả thảy đều là tín đồ Hồi giáo, hơn nữa họ đều là người có chức phận, không phải là trưởng lão ở trong giáo hội mà là giáo sư của các trường đại học, hoặc giả là người đã về hưu, là quan chức chính phủ, còn có một số sĩ quan cao cấp. Chúng tôi cũng tham dự với vai trò là học giả. Tuy là tham dự với vai trò là học giả, tôi vẫn mặc y phục của người xuất gia. Cho nên có mối quan hệ rất tốt với mọi người. Họ nói với tôi là vẫn còn một hội nghị nữa, hy vọng là tôi sẽ tham gia. Một hội nghị của Hồi giáo trên toàn thế giới, hội nghị rất là lớn, có hơn 100 quốc gia tham dự. Địa điểm tổ chức là ở Maroc, Bắc Phi. thời gian dự kiến là tháng 9 năm nay. Bây giờ thì dời lại sang năm rồi, vào khoảng mùa xuân năm sau tôi đã nhận lời. Điều này rất là hiếm hoi. Phật giáo chúng ta sẽ thành lập mối quan hệ rất tốt đối với Hồi giáo. Chúng ta đều mong muốn có được ổn định hòa bình. Mọi người đều có chung nguyện vọng. Cho nên, để hóa giải xung đột, giúp cho xã hội này ổn định, hòa bình, đây là ý nghĩa hiện tiền của chúng ta. Tôi nói ý nghĩa đầu tiên, tôi nói phải thực hiện được. Ý nghĩa đầu tiên của hiện nay, chúng ta cần hòa bình. Nếu như động loạn bất an, cho dù là dân tộc nào, cho dù là tôn giáo nào, đều sống rất là đau khổ. Sự nghiệp thế xuất thế gian đều phải chịu sự ảnh hưởng rất lớn. Cho nên sự ổn định hòa bình là vấn đề bức thiết ngày nay cần phải giải quyết. Chúng ta phải chăm chỉ nỗ lực để làm cái công việc này. Cho nên nói là không cần thiết. Chúng ta thật sự buông xuống vạn duyên. Ngày nay tôi không tìm ra được người thay thế. Nếu có thể tìm được người thay thế, tôi dạy cho họ làm như thế nào là được rồi. Bản thân tôi không cần phải xuất hiện, cũng không cần phải vất vả như vậy. Lần trước ở Jakarta tham dự hội nghị này, sau khi trở về Úc Châu thì tôi bị bệnh. Tôi bị bệnh không đi khám bác sĩ, cũng không uống thuốc. Tôi chỉ yên tĩnh tịnh dưỡng để sức khỏe hồi phục tự nhiên. Đây là cách tốt nhất phục hồi sức khỏe. Ăn uống trong cuộc sống hàng ngày phải đặc biệt chú ý. Từ lần đó chúng tôi có được một kinh nghiệm. Cái kinh nghiệm này tôi cũng nên chia sẻ với các vị đồng tu. Tại vì sao tôi lại bị bệnh vậy? Ở trong khách sạn máy lạnh quá lạnh. Bởi vì tôi nghĩ khí hậu ở Jakarta giống như Singapore, cho nên chỉ mang theo toàn là quần áo mỏng của mùa hè, không có mang theo quần áo ấm. Không nghĩ rằng máy lạnh lạnh đến như vậy. Cho nên ban đêm khi đi ngủ, không khí quá lạnh nên bị cảm. Mặc dù mền đắp ở khách sạn rất dày, nhưng vẫn bị cảm lạnh. Từ chỗ này chúng tôi học được kinh nghiệm. Hành lý khi ra khỏi nhà thì phải mang theo y phục của bốn mùa, kế sách cho sự an toàn. Điều này hy vọng các vị đồng tu phải chú ý. Bởi vì du lịch ở nước ngoài, ban ngày tuy là rất nóng, khách sạn càng cao cấp thì càng lạnh. Chúng tôi ở khách sạn 5-6 sao gì đó, cho nên rất là lạnh. Điều này chúng ta phải chú ý, phải rất cẩn thận. Cho nên bây giờ khi tôi ra đi khỏi nhà thì đều mang theo y phục bốn mùa, xuân hạ thu đông. Một lần không may thì liền biết được. Có rất nhiều sự việc xảy ra ngoài sức tưởng tượng của bản thân chúng tôi. Có mỗi việc ngủ thôi thì không thể chịu rét, không thể chịu lạnh. Ngoài ra còn việc ăn uống. Ăn uống đương nhiên là chúng tôi ăn chay. Vấn đề ăn chay thì ở trong khách sạn xử trí. Họ dùng rất là nhiều bột ngọt, không thể ăn được. Bột ngọt đối với bao tử, đối với thận thì có hại vô cùng. Lần này ở khách sạn, trong việc ăn uống, chúng tôi không có thêm bột ngọt vì cẩn thận. Nhất quyết dặn dò nhà bếp không nên sử dụng bột ngọt. Lại còn có những món chiên nướng không thể ăn, ăn vào rất là nóng. Đều phải cẩn thận, phải rất cẩn thận, thận trọng mà đề phòng. Tôi rất ít khi bị bệnh, cho nên chuyến đi này đã cho tôi rất nhiều kinh nghiệm. Không thể không cẩn thận. Bình thường thì cũng sơ ý. Sự sơ ý lần này đã đem lại sự phiền phức.